chiếc
rã.
Bởi vì lâu nay chúng ta quen học Phật thì nó trên nhân quả, tất cả pháp do nhân quả mà thành hình, phải không? Nghĩa là nó thành ra từ nhân xét lên quả, là từ quả mà xét lại nhân. Thì như vậy cái nhân quả có cố định hay không, có thực thể hay không? À, nhân quả cũng là duyên hợp. Bởi vậy nên nếu mà thấy nhân quả là cố định, là có thực thể, thì cũng là sai với cái lý không tự tám hay lý nhân duyên. Cho nên ở đây mới giải thích lại nữa, tất cả pháp sanh vì cái sao, vì các pháp tự sanh tánh, cũng chẳng từ chỗ khác lại. Như nói quả ở trong các duyên, cứu cánh không thể được, cũng chẳng ở chẳng các nơi khác, làm sao mà có quả? Nếu nói là quả từ ở trong các duyên, cứu cánh không thể được. Nếu nói là cái quả ở trong các duyên thì cứu cánh không thể được cái quả. Ví dụ như cái nhà là quả hay là nhân?
Quả.
Mặt cột có là nhân, phải không? Kèo là nhân, bàn tay là nhân. Như giờ ngay cái cột, cái kèo có cái nhà không?
Như vậy thì trong nhân không có quả.
Đã là trong nhân không có quả mà nói quả ở trong nhân thì cứu cánh không được, không phải được đó. Cũng chẳng các nơi lại, cũng không phải từ ở đâu lại mà thành cái quả.
Làm sao mà có quả? Thì làm sao mà có cái quả?
Chẳng qua cái quả là cái tướng duy hợp như dối, mà mình chấp mà có thực tánh thì không được.
Giải thích các duyên nếu trong mỗi mỗi phần,
nếu trong hòa hợp đều không quả, như trước đã nói đó, trong mỗi mỗi không, tức là trong mỗi duyên cũng không có quả,
trong hòa hợp cũng không quả,
thì trước đã giải thích rồi. Lại quả ấy chẳng từ các nơi lại, nếu các nơi lại thì chẳng từ nơi duyên sanh, cũng không do trong các duyên hòa hợp. Bởi vì nếu nói cái quả đó
nó không ở trong duyên,
mà nó từ đâu lại, mình đã từ đâu lại
thì tức là nó không phải từ duyên sanh,
và nó cũng không phải do hòa hợp, thì như vậy không đúng. Nếu quả
trong các duyên sanh
cũng chẳng từ các nơi lại,
ấy tức là không, tức là không quả.
Bởi vì không trong duyên rồi cũng không từ các nơi lại,
thì như vậy là không quả.
Vì quả không
nên tất cả pháp hữu vi không,
vì tất cả pháp hữu vi không
nên pháp hữu vi cũng không,
vì hữu vi của vi còn không,
đúng là ngã. Ngã là ngã là cái gì mà còn được, thấy không?
À, hữu vi cũng không, vô vi cũng không, thì cái ngã làm gì mà còn tồn tại?
Như vậy thì là ở trước là cho một búa rồi, ở đây chích một búa nữa, phải không? Như vậy thì cái ngã siêu chưa, chắc ngã chưa?
Mấy vị học có thấy nó hơi
hơi giả chút ít chưa?
Hay là cái này thứ
bê tông cứng chắc, bê tông cứng chắc là
thật là dày là cứng. Bởi vì chúng ta tu
nhắc tới những lương mãi cái điều này, bao nhiêu công phu tu của mình
nếu mà không thấy cái ngã là hư dối á, thì dầu tôi có gì đi nữa
cũng không có đi tới chỗ giải thoát được.
Bởi vì có giác ngộ mới giải thoát, phải không? Mà còn thấy ngã
thiệt là còn mê,
mà còn mê thì không làm sao mà giải thoát á.
Bây giờ theo cái lý luận mà các ngài giảng đó, mình thấy
cái ngã thiệt không? Rõ ràng là không thiệt, không thiệt mà mình lại chấp cái thiệt, tức là mê, phải không? Mà còn mê mà làm sao mà giải thoát?
Giác ngộ là cái giải thoát,
mà còn mê thì làm sao mà giải thoát?
Như vậy thì giàu cho ai nhân danh mà
tôi tu cái đó
rất là kỹ càng để được giải thoát,
mà thấy cái ngã còn thiệt thì không làm sao giải thoát.
Giờ tu bao nhiêu năm,
con tu bao nhiêu đi nữa cũng không giải thoát. Ví dụ giờ có người mỗi cho em lại một dạng Phật, thì công phu đó mình nể không?
Phục không?
Rất là phục. Mỗi đêm mà lại dạng Phật
như vậy mà lại chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm,
rồi có thành Phật được không?
Thì trong
Pháp Bảo Đà có ai mà tụng kinh nhiều mà bị chê đó?
Ai
tụng bao nhiêu kinh
bỏ Pháp qua
à. Ở đây có ai tụng được 10 bộ chưa?
Ông tụng được 3.000 bộ
mà bị tổ chê rằng ông bị Pháp qua chuyển chứ không có chuyển được Pháp qua,
phải không? Như vậy thì vô cho tụng kinh nhiều công phu lắm
mà còn mê thì cũng chưa có thể giải thoát được. Như vậy thì cái giải thoát là gốc ở cái giác. Giác là phải thấy được lẽ thật,
mà thấy lẽ thật ấy chính là thấy con người mình,
bản thân mình,
phải không? Thấy ở bản thân mình rồi mới thấy vô vật.
Cái người ta có cái bệnh,
thấy cái nhà giả, thấy cái gì cũng giả hết á,
là tôi thật. Bởi vậy cho nên rồi mình cứ nói gì ai dạng
thôi là nó giả mày chắc chi. Nhưng mà động tới cái tôi thì cái thân
hơi nổi nóng lên liền.
Như vậy thì tất cả cái ngoài đó là giả mà mình còn thật.
Cho nên các tổ
nhắm thẳng cái ngã của mình, nghĩa là mình
phải thấy thật
bản thân mình rồi, rồi mới thấy ra ngoài.
Nơi bản thân mình mà thấy được thật á, thì đó là cái gốc của giác ngộ. Còn nếu bản thân mình thấy không thật, giờ cho thấy mà hay thứ mấy đi nữa cũng chưa phải là giác. Đó là cái gốc của đạo Phật. Rồi đọc tiếp.